Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam hôm nay thứ Ba ngày 28 tháng 11 năm 2017. Luật sư Võ An Đôn bị đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên trước ngày mở phiên xử phúc thẩm blogger mẹ nấm. Luật sư từng bào chữa cho nhiều người dân thấp cổ bé họng cho VOA biết về lý do ông bị kỷ luật.
Mà mình nắm quyết định là không có từ, không có nhận tội, mà cho nên mình có tội và tiếp tục nhận hình phạt nữa. Cho nên người ta xóa tên em trước ngày xét xử là một trong những lý do đó.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hoàng tử Anh sẽ trở thành rể nước Mỹ sau khi đính hôn với diễn viên Meghan Markle. Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên chớ lặp lại vi phạm đình chiến. Tổng thống Putin ký luật truyền thông cho phép định danh đại diện nước ngoài.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hoàng gia Anh ngày 27 tháng 11 chính thức thông báo hoàng tử Harry sẽ cưới diễn viên Mỹ Meghan Markle vào mùa xuân năm tới. Thông báo của văn phòng Thái tử Charles, bố của hoàng tử Harry nói, ông vui mừng thông báo lễ đính hôn của hoàng tử Harry và cô Meghan Markle. Đám cưới sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 2018. Chi tiết về đám cưới sẽ được thông báo sau. Thông báo cho biết thêm rằng hoàng tử Harry và diễn viên Meghan Markle đã đính hôn vào đầu tháng này và thông tin về đám cưới của họ đã được thông báo rộng rãi trong hoàng gia và nhận được sự chúc phúc từ bố mẹ của cô Meghan. Chúng tôi vui mừng tột độ cho đôi trẻ và cầu chúc chúng hạnh phúc suốt đời, bố mẹ của Meghan nói trong thông cáo chính thức. Trong khi đó, nữ hoàng Elizabeth và phu quân cũng bày tỏ vui mừng trước tin tức đám cưới. Bố và mẹ kế của Harry nói họ hồi hộp và thực sự vui cho đôi trẻ. Hoàng tử William, anh trai của Harry, và vợ là Kate, công nương xứ Cambridge nói, chúng tôi rất vui mừng cho Harry và Meghan. Thật tuyệt vời khi được biết Meghan và nhìn thấy cô ấy hạnh phúc như thế nào với Harry. Thủ tướng Anh Theresa May cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và nói, với cương vị cá nhân và thay mặt cho chính phủ và cả nước, tôi chúc họ hạnh phúc trong tương lai. Cựu Thủ tướng Anh David Cameron cũng gửi lời chúc mừng đôi tình nhân trên trang Twitter. Ông nói, chúc mừng Hoàng tử Harry và Meghan Markle, một tin thật tuyệt vời, và tôi chúc họ sống lâu và hạnh phúc cùng nhau. Địa điểm của đám cưới hoàng gia tuy chưa được công bố chính thức, nhưng báo chí Anh cho rằng đây là những nơi có thể được chọn làm chỗ trao nhẫn cưới của cặp tình nhân. Thứ nhất là thánh đường St. George, một nhà thờ đã có từ thế kỷ 15 và nằm trong lâu đài Windsor, nơi thái tử Charles và bà Camilla đã đám cưới vào năm 2005. Nhà thờ có thể chứa được khoảng 800 khách, được xem là tương đối nhỏ so với nhà thờ của tu viện Westminster, nơi đám cưới của anh trai Harry được tổ chức với sức chứa lên đến 2.000 khách. Thứ hai là thánh đường St. Paul. Đây sẽ là nhà thờ lý tưởng nếu như Harry và Meghan muốn có một đám cưới linh đình, vì sức chứa của nhà thờ này lên đến hơn 2.000 người, lớn hơn cả nhà thờ của tu viện Westminster. Thứ ba là thánh đường tu viện Westminster, nơi hoàng tử William và công nương Kate đã tổ chức đám cưới vào năm 2011. Và thứ tư là ở nước ngoài. Tuy đây không được coi là có xác suất cao, nhưng vì Meghan là người Mỹ và sống ở Toronto, Canada, cả hai lại rất thích châu Phi, nên báo chí Anh cho rằng đây cũng là một lựa chọn có thể sẽ xảy ra. Về nhẫn cưới, những người thân cận hoàng gia cho biết, vì muốn tưởng nhớ người mẹ quá cố, công nương Diana, hoàng tử Harry có thể sẽ dùng một trong những trang sức yêu thích của mẹ để chế tác thành nhẫn trao cho Meghan. Nhiều khả năng sẽ là viên ngọc lục bảo mà nữ hoàng Elizabeth đã tặng cho công nương Diana. Hoàng tử Harry là người đã giữ chiếc nhẫn đính hôn của công nương Diana sau khi bà qua đời, nhưng anh đã trao lại cho anh trai khi hoàng tử William đính hôn với công nương Kate. Với đám cưới của hoàng gia sắp tới, hoàng tử William được dự kiến sẽ là phù rể trong đám cưới của hoàng tử Harry, và nhiều khả năng hai thiên thần của William là hoàng tử George và công chúa Charlotte sẽ là bé trai và bé gái cầm hoa trong lễ cưới của chú Harry. Sau đám cưới, diễn viên Meghan đương nhiên sẽ nhận được danh xưng hoàng gia là Her Royal Highness. Tuy chưa được chính thức xác nhận, nhưng Meghan nhiều khả năng sẽ được ban danh hiệu công nương xứ Sussex nếu nữ hoàng Anh ban tặng danh hiệu công tước xứ Sussex cho hoàng tử trong ngày đám cưới. Con cái của hoàng tử Harry và Meghan sẽ không được gọi là hoàng tử công chúa, mà sẽ được gọi là hôn tước nếu là con trai và là nữ hầu tước nếu là con gái. Danh hiệu hoàng tử công chúa chỉ dành cho con cái của thái tử xứ Wales, tức cháu của người thừa kế ngai vàng theo quy định của vua George thứ 5 ban hành vào năm 1917. Tuy nhiên, có thể nữ hoàng Elizabeth sẽ thay đổi điều này, giống như bà đã làm với các con của hoàng tử William.
Luật sư Võ An Đôn cho biết rằng ông có thể sẽ phải ở nhà làm nông sau khi bị đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên trước phiên xử phúc thẩm blogger Mẹ Nấm. Trả lời VOA Việt ngữ tối ngày 27 tháng 11, ông Đôn cho biết rằng ông vừa nhận được quyết định kỷ luật của ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Luật sư từng bào chữa cho nhiều người dân thấp cổ bé miệng, nói thêm.
Thì hôm qua là ngày 26 tháng 11 năm 2017, thì ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên họp ban chủ nhiệm và quyết định số tên em ra khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Phú Yên anh ạ. Hai cái lý do cơ bản để người ta đổi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên số tên em là thứ nhất đó, là cho rằng em trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài. Điều thứ hai là em nói xấu luật sư, đó là hai cái căn cứ để người ta quy chụp và số tên em khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Phú Yên anh ạ. Dạ, cái với hai lý do đó là hoàn toàn không có căn cứ, bởi vì cái quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân được hiến pháp quy định, và việc em trả lời là quyền cá nhân của em, và em nói đúng sự thật những vụ án và những cái công việc mà em làm là các đài báo đã phỏng vấn.
Theo luật sư Đôn, lý do mà đoàn luật sư tỉnh Phú Yên nêu ra trong một thông báo nêu rằng ông đã vi phạm luật luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Luật sư Đôn hôm 27 tháng 11 viết trên Facebook như sau: quyết định này có hiệu lực ngay. Kể từ đây, ước mơ làm luật sư bào chữa cho dân nghèo và người thân cô yếu thế của tôi coi như chấm dứt, để lại nhiều vụ án oan đang làm dở dàng. Theo luật sư Đôn, đoàn luật sư tỉnh Phú Yên không làm tròn nghĩa vụ cao cả của mình là bảo vệ luật sư, mà làm theo sự chỉ đạo từ phía an ninh. Luật sư Đôn nói việc xóa tên nhanh chóng như thế là nhằm mục đích không cho ông tham gia bào chữa cho blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tại phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Ông Đôn nói tiếp.
Hôm qua là ngày chủ nhật, nhưng mà đoàn luật sư tỉnh Phú Yên ráo riết làm việc, đỡ đưa ra một kênh hình thức kỷ luật em rất là nhanh chóng, không có mời em tham gia cái cuộc họp đó. Em nghe bên đoàn luật sư nói thì bên ở cấp trên đấy, là bên an ninh, người ta chỉ đạo ráo riết đỡ kỷ luật em trước cái ngày mà mở tòa phúc thẩm vụ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xử vào ngày 30 tháng 11 tới. Bởi vì cách đây một tuần trước á, em lúc vào thăm Mẹ Nấm tại trại giam, thì Mẹ Nấm có chuyển lời thông điệp cho em biết là trước đây luật sư Hà Hy Sơn có vào gặp Mẹ Nấm và nói với cô ấy rằng bên đây người ta bán tin cho là thứ nhất là Mẹ Nấm mà nếu mà nhận tội và từ chối em bào chữa thì sẽ được giảm án rất là nhiều, nhưng mà Mẹ Nấm quyết định là không có từ, không có nhận tội mà cho mình vô tội và tiếp tục nhờ em bào chữa. Cho nên người ta số tên em trước ngày xét xử là một trong những lý do đó.
Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook, luật sư Võ An Đôn cần khiếu nại quyết định kỷ luật vô lý này lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra quyết định tạm thời đình chỉ quyết định xóa tên của Liên đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Chúng tôi hy vọng Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ sáng suốt hơn, và do không chịu áp lực của mấy đồng chí nội chính và an ninh địa phương sẽ ra một quyết định đúng đắn, không tạo tiền lệ xấu cho mấy ông kệ địa phương tìm cách chơi xấu các luật sư mà họ không ưa. Luật sư Đôn nói với VOA rằng nếu Liên đoàn Luật sư Việt Nam một mực bảo lưu quyết định của đoàn luật sư tỉnh Phú Yên thì phần chắc ông sẽ ở nhà làm nông. Trong khi đó, luật sư Lê Công Định ở thành phố Hồ Chí Minh bình luận trên Facebook rằng nói ô nhục của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa là đây, khi cường quyền gây áp lực để các luật sư quỳ gối chấp nhận bức hại đồng nghiệp mình. Luật sư Định còn đề nghị luật sư Đôn cân nhắc quyết định thành lập Liên đoàn Luật sư Tự do Việt Nam để làm đối trọng dưới Liên đoàn Luật sư Việt Nam do nhà nước quản lý. Trước đó, theo thông báo từ Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên gửi ngày 17 tháng 8 cho luật sư Đôn được phổ biến trên mạng xã hội, luật sư Đôn đang bị xem xét kỷ luật vì trang Facebook của luật sư Đôn có nhiều bài viết, clip nói xấu luật sư cũng như những cuộc phỏng vấn giữa anh với các đối tượng ở nước ngoài dưới nội dung kích động, xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng, nhà nước và luật sư Việt Nam.
Quan chức hàng không Việt Nam hôm 27 tháng 11 đã nhanh chóng lên tiếng đính chính sau khi báo chí đồng loạt đưa tin rằng thẻ đảng viên là một trong các loại giấy tờ không được sử dụng để lên máy bay kể từ đầu năm 2018. Trước đó, nhiều tờ báo trong nước dẫn một thông tư liên quan đến an ninh hàng không mới được Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký ban hành hôm 27 tháng 11, nói rằng ngoài thẻ đảng viên, hành khách có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa không được sử dụng các giấy tờ như thẻ nhà báo, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay để thay giấy tờ nhân thân như trước đây. Theo quy định, để làm thủ tục, hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh, giấy chứng nhận của các lực lượng vũ trang, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ của Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia. Sau khi thông tin mới gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội, VN Express dẫn lời lãnh đạo Cục Hàng không thừa nhận rằng quy định về giấy tờ tùy thân khi đi máy bay bị ban hành sai do sơ suất của cán bộ đánh máy. Báo điện tử này trích lời ông Đinh Việt Sơn, Cục Phó Hàng không nói: ngay sau khi báo chí đăng tải ngày 27 tháng 11, chúng tôi đã rà soát và phát hiện ra lỗi đánh máy trong văn bản đề xuất Bộ Giao thông. Chúng tôi nhận trách nhiệm sai sót thuộc về đơn vị soạn thảo thông tư và sẽ xem xét kiểm điểm một số cán bộ liên quan. Từ trước tới nay, theo quy định, hành khách mang quốc tịch Việt Nam được phép xuất trình thẻ đảng viên, thẻ nhà báo và giấy phép lái xe khi đi máy bay. Lỗi đánh máy là từ khóa hot trong vài năm qua, sau vụ cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam phải xin lỗi vì làm sai lệch nội dung nghiêm trọng trong một bài viết do sai sót trong khâu đánh máy. Còn tin về thẻ đảng gần đây xuất hiện nhiều trên mạng xã hội sau vụ một người đàn ông bị kết án 3 năm tù về tội ấu dâm, dọa tự thiêu và đốt thẻ vốn được nhiều người coi là lá bùa hộ mệnh ở Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã yêu cầu khẩn trương đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử. Truyền thông trong nước đưa tin rằng chỉ thị của ông Trọng được đưa ra trong cuộc họp của ban trên hôm 25 tháng 11. VN Express dẫn lời ông Trọng nhấn mạnh rằng từ sau phiên họp thứ 12 hôm 31 tháng 7 của ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã tích cực điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với mức án nghiêm minh, đúng pháp luật được dư luận đánh giá cao. Tin cho biết người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung khẩn trương để đưa các vụ án, đặc biệt là vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVC vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank ra xét xử. Theo VN Express, ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm bị cáo buộc tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC. Hồi tháng 9, phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh, mà cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này nhiều khả năng sẽ bị đưa ra xét xử ở Việt Nam. Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22 tháng 9 thông báo về việc Đức tạm ngừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cũng như trục xuất nhân viên ngoại giao thứ hai của Hà Nội, có đoạn viết: "Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc phiên xét xử ông ấy phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế." VOA Việt ngữ sau đó đã đề nghị Bộ Ngoại giao Đức cho biết về những điểm chính trong phản ứng chính thức của Hà Nội để xem có đề cập tới chuyện ông Thanh sẽ bị xử tại Việt Nam hay không, và lại được gửi cho thông báo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 8, cáo buộc Việt Nam gây ra vụ bắt cóc ở Berlin, chính phủ Đức yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại Đức ngay lập tức để được xem xét toàn diện về chuyện dẫn độ và xin tị nạn theo đúng pháp luật. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói hôm thứ Hai rằng Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận đình chiến với Hàn Quốc trong tháng này khi bắn trọng thương một người lính Triều Tiên chạy đào thoát qua biên giới và chớ làm như vậy nữa. Người lính đào tẩu của Triều Tiên, chỉ được gọi bằng tên họ là O, bị thương rất nặng nhưng đang hồi phục tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng giữa Triều Tiên và cộng đồng quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, nhưng Triều Tiên không công khai phản ứng lại vụ đào tẩu tại khu vực biên giới, được xem là nhạy cảm. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-mu đưa ra lời cảnh báo đối với miền Bắc trong chuyến thăm biên giới, nơi ông tuyên dương binh sĩ Hàn Quốc tại khu vực an ninh chung JSA ở làng đình chiến Panmunjom, nằm trong khu vực phi quân sự hóa vì đã giải cứu cho lính Triều Tiên đào tẩu. Người lính biên phòng Triều Tiên đào tẩu qua biên giới miền Nam trong một cuộc săn đuổi diễn ra hôm 13 tháng 11, được cho là vi phạm hiệp định ngừng bắn vào cuối cuộc chiến Triều Tiên giữa miền Bắc và miền Nam vào năm 1950-1953. Ông Song nói, bắn súng về miền Nam vào một người đào tẩu, đó là vi phạm hiệp định đình chiến. Trong khi đứng gần nơi binh sĩ Hàn Quốc đã phát hiện ra ông O trong tình trạng suy sụp và đẫm máu từ các vết thương, ông Song nói thêm, băng qua ranh giới quân sự là một vi phạm, mang theo súng trường tự động trong khu vực an ninh chung là một vi phạm khác. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên nên biết là đừng bao giờ để điều này xảy ra nữa. Sau vụ đào tẩu, Triều Tiên đã thay thế các lính canh ở khu vực này. Binh sĩ Triều Tiên cũng củng cố một phần trong khu vực nhằm ngăn chặn có thêm bất kỳ vụ đào tẩu nào qua đào hầm hay trồng cây. Trong lúc ông Song phát biểu cách hàng cây phía Triều Tiên khoảng 10 mét, 4 binh sĩ Triều Tiên bị phát hiện đang lắng nghe rất kỹ. Các giới chức quân đội Hàn Quốc cũng chỉ ra 2 lỗ đạn trên bức tường kim loại của một tòa nhà Hàn Quốc do Triều Tiên bắn vào ông O khi ông đang chạy sang biên giới miền Nam. Ông O đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trong bệnh viện để lấy hết đạn ra khỏi cơ thể. Bác sĩ phẫu thuật chính của ông Lee Kuk-chung, nói với hãng tin Reuters rằng bệnh nhân của ông đã phải chịu đựng những cơn ác mộng về việc bị trả lại miền Bắc. Tại Hàn Quốc, 6 binh lính gồm 3 người Hàn Quốc và 3 người Mỹ đã được các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc trao giải thưởng vào tuần trước, ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc giải cứu lính đào tẩu. Sau khi kiểm tra khu vực hôm thứ Hai, ông Song đã ăn trưa với các binh sĩ đồn trú tại đây và ca ngợi họ hành động nhanh chóng và phù hợp. Hàn Quốc đã phát đi tin tức về vụ lính đào tẩu bằng loa phóng thanh sang phía Triều Tiên, theo tin Yonhap. Nhưng các giới chức quân đội Hàn Quốc từ chối xác nhận điều này với Reuters.
Giáo hoàng Francis sẽ thăm Miến Điện vào ngày 27 tháng 11 và đây sẽ là chuyến công du khá nhạy cảm tới quốc gia bị Mỹ cáo buộc là thanh trừng sắc tộc đối với người Hồi giáo Rohingya. Sau Miến Điện, người đứng đầu Vatican cũng sẽ tới Bangladesh, nơi hơn 600.000 người đã bỏ chạy tới lánh nạn trước điều tổ chức ân xá quốc tế gọi là tội ác chống nhân loại như giết người, hãm hiếp mà quân đội Miến Điện đã bác bỏ. Lịch trình của giáo hoàng Francis không bao gồm chuyến thăm một trại tị nạn, nhưng ông dự kiến sẽ gặp một nhóm nhỏ người Rohingya ở Dhaka, thủ đô Bangladesh. Theo Reuters, chuyến đi này nhạy cảm tới mức một số cố vấn của giáo hoàng Francis đã cảnh báo ông không được sử dụng từ Rohingya vì lo ngại sự cố ngoại giao này sẽ khiến quân đội và chính phủ Miến Điện chuyển hướng nhắm mục tiêu vào các tín đồ công giáo thiểu số. Hãng tin này còn nhận định rằng những thời khắc căng thẳng nhất của chuyến công du từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 có lẽ sẽ là các cuộc gặp riêng với người đứng đầu quân đội Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, cũng như với lãnh đạo dân sự Yang Aung San Suu Kyi. Trong những tuần gần đây, Bangladesh và Miến Điện đã đồng ý về việc hồi hương hàng trăm nghìn người Rohingya đã bỏ chạy sang Bangladesh để tránh tình trạng bạo lực ở bang Rakhine ở Miến Điện, theo VOA News.
Dân biểu Mỹ đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục. Dân biểu John Conyers đã quyết định rời khỏi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, trong khi các đồng nghiệp đang điều tra cáo buộc quấy rối tình dục đối với ông. Reuters dẫn một tuyên bố gửi qua email của ông nói rằng sự hiện diện của ông trong ủy ban khi cuộc điều tra đang được tiến hành sẽ gây phân tâm cho các dân biểu khác, dù ông bác bỏ các cáo buộc. Trong vụ này, tôi hoàn toàn bác bỏ các cáo buộc nhắm vào tôi và tôi sẽ tiếp tục làm vậy, một trong các nhà lập pháp da màu nổi bật của Mỹ nói. Ủy ban Đạo đức Hạ viện tuần trước cho biết đang điều tra các cáo buộc quấy rối tình dục đối với dân biểu thuộc phe Dân Chủ từ tiểu bang Michigan. Theo Reuters, văn phòng của ông Conyers trước đó đã dùng tiền để giải quyết một vụ tố cáo quấy rối tình dục, nhưng dân biểu này không nhận tội. Các cáo buộc đối với dân biểu này được đưa ra trong khi Quốc hội Mỹ đang xem xét lại các chính sách xử lý các tố cáo về quấy rối tình dục sau một loạt các vụ việc xảy ra với các nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông, Hollywood cũng như trên chính trường. Trong một tuyên bố đưa ra sau email của ông Kanye, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện bà Nancy Pelosi tuyên bố sẽ không dung thứ tình trạng quấy rối tình dục.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy đã ký thành luật những dự luật mới cho phép nhà chức trách định danh các cơ quan truyền thông nước ngoài là đại diện nước ngoài để tránh đáp lại điều mà Moscow nói là áp lực không thể chấp nhận được của Mỹ đối với truyền thông Nga. Luật mới đã được cả hai viện quốc hội của Nga nhanh chóng phê chuẩn trong hai tuần vừa qua. Giờ nó đã cho phép Moscow buộc truyền thông nước ngoài xác định tin tức mà họ cung cấp cho người Nga là công tác của các đại diện nước ngoài và phải tiết lộ các nguồn tài trợ của họ. Một bản của luật này đã được đăng lên cơ sở dữ liệu pháp luật trực tuyến của chính phủ Nga hôm thứ Bảy, nói rằng nó có hiệu lực kể từ ngày công bố. Hành động của Nga nhắm vào truyền thông Mỹ xuất phát từ cáo buộc nói rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái, theo hướng có lợi cho ông Donald Trump. Các quan chức tình báo Mỹ đã cáo buộc Điện Kremlin sử dụng các tổ chức truyền thông Nga để gây ảnh hưởng đến cử tri Mỹ, và Washington đã cáo buộc đài RT của nhà nước Nga phải đăng ký một công ty con đặt ở Mỹ dưới tư cách đại diện nước ngoài. Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử và nói những hạn chế đối với các đài Nga tại Mỹ là một công cuộc tấn công nhắm vào tự do ngôn luận. Bộ Tư pháp Nga tuần trước đã công bố danh sách gồm 9 hãng tin được Mỹ tài trợ mà họ nói là có thể ảnh hưởng bởi những thay đổi này. Bộ nói rằng họ đã viết thư thông báo cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA và Đài Âu Châu Tự Do, Đài Tự Do AFI, AL do chính phủ Mỹ tài trợ, cùng với 7 cơ quan tin tức tiếng Nga hoặc tiếng địa phương do AFI, AL điều hành.
Người đẹp Nam Phi mới giành vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 từng bị cướp di súng vào người ở quê nhà. Cô Demeline Napeters, 22 tuổi, hôm 26 tháng 11 đã vượt qua gần 100 cô gái khác, trong đó có Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Nguyễn Thị Loan, để giành chiến thắng tại một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Mỹ. Trong đoạn video đăng trên trang YouTube của Miss Universe, Hoa hậu tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh này đang huấn luyện các phụ nữ khác kỹ năng tự vệ. Cô Napeters cho biết rằng cô quyết tâm tập luyện các kỹ năng đó sau khi bị cướp dí súng vào người khoảng một tháng sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Nam Phi. Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 là người đẹp Colombia Laura Gonzalez, 22 tuổi. Á hậu 2 là Hoa hậu Jamaica Davina Bennett, 21 tuổi. Người đẹp Việt Nam Nguyễn Thị Loan không được xướng tên trong nhóm top 16 thí sinh. Trên trang Facebook cá nhân, cô gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. Cô viết, kết quả chưa được như mong muốn nhưng bù lại Loan có được rất nhiều niềm vui, có thêm những người bạn mới. Khoảng thời gian tuyệt vời lại còn được Steve Harvey, người dẫn chương trình đêm chung kết, nắm tay động viên trên sân khấu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Nhạc bolero được giới nghệ sĩ gạo cội Hà Nội bỏ trong ngoặc kép, bởi với văn nghệ Hà Nội chỉ có dòng nhạc trữ tình và dòng nhạc chiến đấu. Bolero là một trong các giai điệu trữ tình và giai điệu này gần với giới bình dân, gần với những người lao động chất phác, hiền hòa, sống tình cảm. Thời gian gần đây, giai điệu bolero khá phổ biến ở Hà Nội và tạo ra những hiệu ứng văn hóa trái chiều. các nhận định về Bolero có phần cay cú, thậm chí bốc choác. Nói về dòng nhạc trữ tình, có lẽ ngoài các nhạc sĩ tên tuổi vào thập niên 1930 đến 1950, không thể không nhắc đến nghệ sĩ Lộc Vàng với mệnh danh gã du ca tù đầy của thế kỷ, bởi 8 năm tù giam vì tội hát nhạc vàng. Nghệ sĩ Lộc Vàng, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Trước kia thì nó chỉ có chèo, cải lương và dân ca, các cuộc dân ca. Thế nhưng mà sau đó thì người Pháp nó mang cái văn minh của bên Pháp sang, nó mới mang những các cái nốt nhạc đồ rê mi fa sol như vậy cho người Việt Nam. Thì những nhà nhạc sĩ Việt Nam được học ở trường Pháp, những các cái nốt nhạc đồ rê mi fa sol đó của châu Âu, thì ông ấy sáng tác ra một cái nền gọi là dòng nhạc mới, nó gọi là nền tân nhạc của Việt Nam. Mà trước năm 1954 thì cái dòng nền tân nhạc của Việt Nam đó, hồi đó là nó không có chiến tranh, không có đâm chém bắn giết lẫn nhau, mà nó chỉ có dòng nhạc trữ tình, chủ đề là tình yêu. Và những bản nhạc đó chủ đề là tình yêu con người với con người, con người với thiên nhiên đất nước, và con người với tình yêu của dân tộc, chứ không có một cái dòng nhạc nào khác. Nó chỉ là nôm na gọi là dòng nhạc trữ tình của Việt Nam. Mà những nhà nhạc sĩ Việt Nam hồi đó sáng tác ra, người ta mệnh danh những nốt nhạc, những lời văn quý như vàng, người ta đặt tên đó là dòng nhạc vàng.
Có một vấn đề khá thú vị là trong chưa đầy 10 năm trở lại đây, dòng nhạc trữ tình phát triển khá mạnh ở miền Bắc. Đặc biệt, giai điệu Bolero phát triển ở miền Bắc mạnh hơn miền Nam. Và cũng có nhiều nhầm lẫn giữa nhạc trữ tình với Bolero. Một số người đồng nhất nhạc trữ tình với Bolero gọi đó là nhạc Bolero. Nghệ sĩ Lộc Vàng, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Bây giờ không biết rằng là ai tự nhiên đặt ra một cái dòng nhạc đó là dòng nhạc Bolero. Mà cái dòng nhạc Bolero đó nó có rất nhiều những các cái tiết tấu, có những bản nhạc đánh siro, có những bản nhạc đánh tango, có những bản nhạc đánh rumba, có những bản nhạc đánh boston. Thế mà tại sao lại gọi là dòng nhạc Bolero được? Bolero nó chỉ là một tiết tấu, một giai điệu, một tiết tấu của trong nằm trong tổng thể nhạc đăng sinh của quốc tế.
Theo lý giải của các chuyên gia xã hội học và các nghệ sĩ, sở dĩ dòng nhạc trữ tình được yêu chuộng ở Hà Nội, trong đó giai điệu Bolero được giới bình dân Hà Nội ưa chuộng, là vì sau chiến tranh, người ta không còn hô hào hay kêu gọi chiến đấu, nhạc trữ tình không bị cấm, và người ta quay về sống với chính mình, đối diện với tình cảm riêng chung, sống thật với tình cảm bản thân. Giai điệu Bolero nói riêng và dòng nhạc trữ tình nói chung trở nên gần gũi, thân thiết với những tâm hồn đã sống quá lâu trong giai điệu chiến đấu. Nhà văn, họa sĩ Trần Thạch Linh, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Cái tinh thần bình dân, cái tinh thần hưởng thụ âm nhạc bình dân, tinh thần trữ tình ấy, nó đã phát triển ở miền Bắc. Bởi vì đơn giản là trước đây trong chiến tranh thì toàn bộ cái nền âm nhạc miền Bắc nó phục vụ cho chiến tranh. Và đến bây giờ thì nó phải phục vụ cho phải người ta có tư tưởng gọi là trữ tình, tư tưởng bình dân, đời sống tâm lý của người bình dân, đời sống tư tưởng hưởng thụ của người bình dân, nó cần phải được đáp ứng.
Thời gian có khả năng gạn lọc mọi thứ bụi bặm, trả tâm hồn con người trở về với những rung động bạc ngà. Và khi tâm hồn người ta trở nên tĩnh lặng hơn, ít khói bụi chiến tranh hơn, những giai điệu của tâm hồn ghé đến theo lý lẽ riêng của nó. Đừng hỏi vì sao người Hà Nội mê nhạc trữ tình, và đừng hỏi vì sao giai điệu Bolero trở nên thân thiết với giới bình dân miền Bắc. Bởi thời gian đã giúp con người tìm lại được tiếng nói, tâm tư của chính mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.